Hỏi, công đức giảng kinh so với công đức niệm Phật nhiều ít thế nào? Đáp, công đức giảng kinh cũng ít hơn công đức niệm Phật gấp trăm ngàn lần. Giảng kinh giống như đếm tiền, niệm Phật cũng như dùng tiền. Đếm tiền tuy nhiều nhưng không hết nghèo khổ. Ở đây không nói diệt trừ tội lỗi, không nói được công đức. Dùng tiền tuy không nhiều nhưng có thể cứu giúp thân mình. Thế nên biết, công đức niệm Phật vô lượng, công đức giảng kinh ít hơn công đức niệm Phật gấp trăm ngàn muôn lần. Giả lại, giảng kinh giống như đá mài dao, tuy được ít phần lợi nhưng đều cho người khác hết. Tự mình hao tổn rất nhiều, vì nhận sự lễ bái cúng dường, tổn hao quả báo rất lớn. Cho nên luật nói, ví như người bần cùng, ngày đêm đếm tiền cho người khác, tự mình không có nửa đồng xu, học rộng nghe nhiều cũng như vậy. Thế nên biết, công đức giảng kinh cũng ít hơn công đức niệm Phật trăm ngàn muôn lần, do đâu biết được điều đó. Như luận duy thức, phần nhiều phá chấp ngã, người giảng luận, tuy miệng nói pháp nhưng tâm chấp ngã nhiều, không sanh khởi cái ta, trong muôn người không có một. Kinh Pháp Hoa nói, ngã mạn tự khoe cao, vua định tâm không thật. Trong ngàn muôn ước kiếp, chẳng nghe danh hiệu Phật, cũng không nghe chánh pháp, người như thế khó độ. Do đó, việc giảng luận chẳng bằng niệm Phật trăm ngàn muôn lần. Khi xưa, có Pháp Sư Hoài Cảm, Pháp Sư Trí Nhân, Pháp Sư Quẩn, đều bỏ giảng luận trở về niệm Phật. Năm là môn niệm Phật đối với giới luật. Hỏi, công đức niệm Phật so với công đức giữ 250 giới, 500 giới nhiều ít thế nào? Đáp, công đức niệm Phật nhiều hơn công đức trì giới gấp trăm ngàn muôn lần. Do đâu biết được điều đó? Theo kinh nói, trì giới chứng quả nhỏ mới đến sơ địa. Còn theo kinh A Di Đà, nếu một ngày đến 7 ngày niệm Phật A Di Đà vãng sanh tịnh độ, tức là Bồ Tát Bát Địa trở lên. Cho nên kinh nói, những chúng sanh sanh về cực lạc đều là bậc bất thối chuyển. Vì thế nên biết, công đức niệm Phật nhiều hơn công đức trì giới gấp trăm ngàn muôn lần. Hơn nữa, theo trong kinh nói, hiện nay không phải là thời kỳ trì giới mà là thời kỳ niệm Phật. Do đâu biết được điều đó? Theo kinh Tượng Pháp Quyết Nghi nói, sau khi Phật Thích Ca diệt độ, 500 năm trong thời chánh pháp, trì giới được kiên cố. 1000 năm thời tượng pháp, tọa thiền được kiên cố, 10 vạn năm thời mạt pháp, niệm Phật được kiên cố. Theo Thích Ca Bi Văn, từ khi Phật nhập Niết Bàn đến nay, đã hơn 1700 năm, vào thời mạt pháp đã hơn 2000 năm, thế nên biết, hiện nay là thời kỳ niệm Phật, không phải là thời kỳ trì giới. Dù có người trì giới, nhưng chỉ theo văn giới kinh, để được danh dự và lợi dưỡng, chết được sanh lên cõi trời, không chứng đắc quả A-la-hán, tuy được sanh lên trời nhưng vẫn không ra khỏi ba cõi. Về mặt người trì giới, trong muôn người cũng không có một người đầy đủ giới hạnh. Tại sao? Vì giới vi tế, còn người thô tháo, số lượng nhiều khó giữ gìn. Nếu so với môn niệm Phật thì số lượng ít, dễ thực hành được nhiều công đức. Hỏi, niệm Phật được lợi ích so với trì giới hơn kém thế nào? Đáp, niệm Phật được lợi ích không có hao tổn, trì giới hao tổn nhiều mà được lợi ích ít. Do đâu biết được điều đó? Theo kinh Mục Liên Vấn, phá thiên giới đầu tiên, đọa vào địa ngục, trải qua 915 câu chi 600 vạn năm. Theo văn trong giới, có năm thiên bảy tụ. Y cứ vào sự so sánh, thiên thứ nhất nặng gấp bội thiên thứ hai nặng gấp bội thiên thứ ba nặng gấp bội so với thiên thứ tư nặng gấp bội so với thiên thứ năm nhẹ nhất là Phạm Đột Kiết La, đọa vào địa ngục 900 vạn năm, một đêm không sám hối thì bỏ mất lợi ích của mình. Căn cứ vào tội phá giới vô lượng vô biên, trì giới trong muôn người chỉ có một, nên biết hao tổn nhiều, lợi ích ít. Niệm Phật một tiếng, trừ diệt tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp. Thế nên, có tội phá giới mà niệm Phật A-di-đà tội lỗi được tiêu diệt. Do đâu biết được điều đó? Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, chương Hạ Phẩm Trung Sanh nói, hoặc có chúng sanh quỷ phạm 5 giới, 8 giới, hoặc giới cụ túc. Người ngu như thế nên đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp, chịu khổ vô cùng. Lúc sắp mạng chung, họ gặp Thiện Tri Thức, nói về quay đức thập lực của Phật A-di-đà, tán thán ánh sáng và thần lực của Đức Phật, rồi dạy bảo họ niệm Phật. Người kia nghe rồi diệt trừ tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp vãng sanh tịnh độ, thế nên biết tội phá giới cũng được tiêu diệt. Hơn nữa, trong tịnh độ Quần Nghi Luận còn nói, pháp niệm Phật làm cho người phá giới được hộ trì, người lạc đường được lối đi, người đuôi mù được mắt sáng. Thế nên biết, niệm Phật thuần lợi ích, không có hao tổn. Trước kia có luật sư ở Bắc Đô, dừng việc, chuyên về giới lực, hồi tâm niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc Tây Phương. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, hạng người giữ vào ba phẩm trung, giữ gìn giới luật trọn vẹn thì được sanh về. Do vậy, ở đây, luật sư niệm Phật được vãng sanh tịnh độ, thế nên biết giữ giới khổ hạnh không thể sánh bằng niệm Phật. 6. Là môn niệm Phật đối với lục độ. Hỏi, công đức niệm Phật so với 6 pháp ba la mật nhiều ít thế nào? Đáp, công đức niệm Phật nhiều hơn công đức 6 pháp ba la mật gấp trăm ngàn muôn lần. Do đâu biết được điều đó? Theo kinh Duy Ma nói, niệm định bao hàm tất cả pháp, người tự cầu sanh tịnh độ đều được vãng sanh, tất cả không cần hỏi đến. Hỏi, có người lại nghi niệm Phật giống như đánh trống bằng miệng, làm sao giải thích? Đáp, niệm Phật cũng giống như đánh trống bằng miệng, tại sao? Do miệng niệm, tâm ghi nhớ mới được thành tựu. Nếu không có tâm và miệng, không sao thành tựu. Niệm Phật cũng như thế. Tâm tinh miệng niệm mới sanh tịnh độ, mau chứng đắc đạo giác ngộ vô thượng. Nếu không có tâm và miệng, không do đâu mà vãng sanh. Cho nên niệm Phật cũng giống như đánh trống bằng miệng. Hỏi, tại sao không niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà chỉ niệm Phật A-di-đà? Đáp, niệm Phật A-di-đà là do Đức Bổn Sư dạy bảo. Xong, khi mới hiểu tu, giống như việc sau khi đã sanh được con rồi, cha mẹ bèn giao cho thầy dạy bảo mới thành tựu học vấn. Như thế, đều là do thầy an lập. Phật A-di-đà cũng vậy. Phật Thích Ca nói kinh, ân cần khuyên bảo niệm Phật A-di-đà để vãng sanh tịnh độ, sớm chứng Bồ Đề. Đức Bổn Sư cho rằng, xin danh hiệu niệm Phật là việc khó. Ngài nói, ta thực hành pháp niệm Phật A-di-đà này là điều khó, nên được đạo giác ngộ vô thượng. Bổn Sư Thích Ca cũng tự niệm Phật. Ngài khuyên chúng ta, tất cả chúng sanh, nếu có thể xưng niệm Đức Phật A-di-đà, nhất định vãng sanh tịnh độ, mau chứng Bồ Đề. Đây là việc rất khó, rất hiếm. Vì thế, nên Đức Bổn Sư dạy niệm Phật A-di-đà. Vả lại, niệm Phật cũng giống như cha mẹ có nhiều con đang ở nơi nghèo thiếu, muốn mang chúng đến chỗ sung túc rồi mới nuôi dưỡng được, không thể bị đói mà chết. Phật Bổn Sư Thích Ca cũng vậy, vì cõi ta bà trượt ác, không thể ở lâu, sợ e trầm luân vào địa ngục, nên đem các chúng sanh đồng về tịnh độ, thọ hưởng mọi điều vui thích, chẳng bị trầm luân. Thế nên, chỉ dạy bảo mới niệm Phật A-di-đà, không niệm Bổn Sư. Chẳng những Phật Thích Ca do niệm Phật nên thành Phật, mà chư Phật trong ba đời mười phương đều do niệm Phật Tam Muội, vì thế được thành Phật. Do đó, kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói, tất cả chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại trong mười phương ba đời đều học pháp niệm Phật, mau chóng chứng đắc đạo giác ngộ vô thượng. Thế nên biết, chư Phật trong ba đời đều do niệm Phật được thành Phật. Hỏi, tại sao không niệm chư Phật trong mười phương mà chỉ niệm Phật A-di-đà? Đáp, hiện tại chư Phật trong mười phương, Phật A Di Đà là thù thắng nhất, tôn quý nhất, từ bi nhất, vả lại trong chư Phật khắp mười phương, Phật A Di Đà kết duyên với chúng sanh sâu nhất. Hiện tại trong các đức Phật ở mười phương, nguyện lực của Phật A Di Đà giúp họ chúng sanh nhiều nhất. Trong các cõi tịnh độ của chư Phật khắp mười phương, tịnh độ của Phật A Di Đà là tốt nhất, nên được bà Vi Đề Hy tuyển chọn. Hơn nữa, trong các tịnh độ khắp mười phương, tịnh độ của Phật A Di Đà là gần nhất. Trong những danh hiệu của chư Phật mười phương, niệm danh hiệu Phật A Di Đà là công đức nhiều nhất. Thế nên, chuyên niệm Phật A Di Đà không niệm Phật nào khác. Hỏi, tại sao niệm Phật chỉ là một pháp lại có thể thâu nhiếp mọi môn khác? Đáp, niệm Phật tuy là một pháp nhưng quyết định có thể thâu nhiếp các môn khác, do đâu biết được điều đó? Này, như ví dụ để giải thích. Niệm Phật giống như bảo châu như ý, tuy là một hạt châu nhưng có thể thâu nhiếp tất cả báu vật. Thế nên trong kinh Pháp Hoa nói, Long Nữ vì dân Vũ Châu mau chóng được thành Phật. Tuy là một pháp mà tăng trưởng tất cả công đức, cảm được vãng sanh tịnh độ, mau chứng đắc đạo giác ngộ vô thượng, một pháp bao hàm tất cả pháp, nên kinh Vi Ma nói, niệm định là tổng trì, bao hàm tất cả pháp. Thế nên trong một pháp mà chứa đựng các pháp. Chương 11. Niệm Phật ra khỏi ba cõi. Hỏi, tịnh độ là ra khỏi ba cõi hay còn trong ba cõi? Đáp, tịnh độ là nhất định ra khỏi ba cõi, không còn ở trong ba cõi. Đã nói ba cõi, vậy ba cõi đó là những gì? Một là cõi dục. Từ Diêm Phù Đề này lên đến sáu cõi trời đều là cõi dục. Hai là cõi sắc. Từ sáu cõi trời ấy lên đến Phạm Chủng Thiên, 18 cõi trời này đều gọi là cõi sắc. Ba là cõi vô sắc, lại có bốn cõi trời không vô biên xứ cho đến phi tưởng phi tưởng xứ đều gọi là cõi vô sắc. Lại nữa, ba cõi trời trở lên phi tưởng phi tưởng xứ có 28 cõi trời, trở xuống tức là địa ngục vô gián, loài người ở khoảng giữa giống như trong lao ngục. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói, ba cõi không an giống như là lửa, thường có những nỗi lo sanh già bệnh chết, những ngọn lửa như thế cháy hừng hực không ngừng. Vì thế bà Vi Đề Hy chán nản thế giới ta bà có năm thứ trượt ác này. Năm thứ ấy là những gì? Một, kiếp trượt, nghĩa là kiếp bệnh dịch đói kém đau binh. Hai, phiền não trượt, tất cả chúng sanh có nhiều phiền não. Ba, mạng trượt, thọ mạng ngắn ngủi. Bốn, kiến trượt, chê bai không tin chánh pháp. Năm, chúng sanh trượt, con người không có đức hạnh. Lại có địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, dẫy đầy những điều bất thiện. Thế nên, bảo phải chán nản ta bà, ưa thích thế giới cực lạc Tây Phương. Kinh Pháp Hoa nói, hay ở ngục tam giới, cũ chúng sanh ra khỏi, bậc tôn quý trí tuệ, thương xót các loài mê, hay mở cửa cam lộ, độ tất cả chúng sanh. Luận cũng nói, vượt khỏi ngục tam giới, mắt như hoa sen xanh, chúng thanh tăng vô số, thế nên con cúi lễ. Luận vãng sanh lại nói, xem tướng thế giới kia, thù thắng hơn ba cõi, đốt ráo như hư không, rộng lớn không bờ mé. Trong tịnh độ quần nghi luận cũng nói, tịnh độ theo chiều dọc vượt khỏi ba cõi, theo chiều ngang tuyệt dứt sáu đường, vừa được vãng sanh không còn đọa vào lao ngục nơi tam giới, tiến thẳng tới đạo giác ngộ vô thượng. Thế nên biết tịnh độ của Phật A Di Đà nhất định lìa ba cõi, không còn ở trong tam giới. Vì vậy pháp môn niệm Phật vượt ra ba cõi. Muốn người niệm Phật A Di Đà muốn mau chóng vãng sanh tịnh độ, cần phải thành tựu ba nghiệp. Một là tâm chỉ tinh sâu, hai là miệng chỉ xưng niệm, ba là thân chỉ kính lễ. Chẳng luận tôn ti già trẻ, lúc có người hay không có người, ngày đêm thường không bê trễ, gọi là thành tựu sự kính lễ. Chẳng bàn việc tốt xấu của người khác, chẳng xem họ tu hay không tu, miệng chỉ niệm Phật, mỗi tiếng không ngừng gọi là thành tựu sự xưng niệm, không rơi vào các phiền não, tham, sân, tranh đấu, đánh mắng, oán hận, tật đố, sát sanh, trộm cắp, tà danh, nói dối. Đó là nhân đọa vào ba đường đen tối, không phù hợp với pháp niệm Phật. Nên chỉ tin sâu niệm Phật, chẳng phân biệt là người tu hay kẻ tục, chẳng hỏi nam nữ sang hèn, chẳng luận tội nặng hay nhẹ, chỉ cần có lòng tin là cội gốc. Nếu người thành tựu lòng tin, thì bệnh gì cũng hết, không nhờ vào y dược thế gian, muốn điều thiện tự thành, không nhờ kinh giáo của thế gian mà máu chóng có thể thành tựu. Sự thành tựu muốn điều thiện ấy, chẳng phải là khả năng của chính mình, cũng chẳng phải sức tu hành. Nếu căn cứ vào kinh văn, từ phàm phu đến bậc sơ địa, phải trải qua một A Tăng kỳ kiếp. Nếu nhờ vào sức của Tam Bảo, thì không phải trải qua diệu kiếp. Lại y theo kinh văn, nếu nghe nói về Phật A Di Đà, cho đến chỉ có một tâm, một niệm, quan hỷ vui thích, chí tâm hồi hướng, liền được vãng sanh ở bậc bất thối. Kinh Pháp Hoa nói, những người có trí do ví dụ mà được hiểu, trong thế gian chỉ có mẹ mới hay làm cho con được an ổn, trong suốt thế gian chỉ có chư Phật mới làm cho chúng sanh ra khỏi sự đau khổ nơi ba cõi, được vãng sanh tịnh độ, thấy Phật nghe Pháp. Lại theo kinh văn, Đức Phật luôn có từ bi hỷ xả, từ là ban cho niềm vui, bi là giải thoát sự cứu khổ, không phân biệt là nỗi khổ trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay trong loài người. Nếu phân biệt thì không gọi là đại từ bi. Cũng như người mẹ đối với con, dù có bao nhiêu gian khổ nhưng rốt cuộc cũng chẳng từ lao, không biết mệt mỏi, chỉ lấy niềm vui của con làm cội gốc. Chư Phật là bậc đại thánh, đại bi, chẳng phân biệt hoán thân, tăng tục, nam nữ, đều bình đẳng cứu độ, cứu hộ những nỗi khổ gì. Nỗi khổ ở địa ngục, gấp trăm ngàn muôn lần ở thế gian, chư Phật còn cứu ngay. Huống gì những nỗi khổ của loài người rất bé nhỏ, nếu chư Phật không cứu hộ tất trái ngược với kinh giáo rồi. Nhưng nỗi khổ trong loài người, nếu biết phát tâm hối lỗi, thực hành những giới hạnh, làm các công đức, thì đau khổ nhanh chóng tiêu tan, lòng tin vừa thành tựu, sự sanh tử liền thối thất, thì biết rõ không vào địa ngục nữa. Những nỗi khổ sở dĩ không tiêu diệt được, tật bệnh sở dĩ không được lành, là do trong muôn người chẳng có một người có lòng tin. Dù có người tin cũng không quá 10 ngày hoặc 1 tháng liền lu sụp trở lại. Họ chẳng xem kinh văn, thế nên chẳng biết nỗi khổ ở tương lai. Vì vậy trong lòng còn do dự, nỗi khổ ở hiện tại lại không được diệt trừ, nên chúng sanh khởi sự chê bai. Nếu họ biết thực hành y theo kinh văn, nỗi khổ trong hiện tại nhất định diệt trừ, thống khổ trong tương lai ắt phải không còn. Hiện nay, người tu hành có những hành vi khác lạ, hợp với triều đình, quy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa nhưng không có giới hạnh. Trong thế gian, trên đến quốc vương, dưới đến cha mẹ đều trở lại cung kính họ. Đó là sức của ai? Đâu chẳng phải đều do sức Tam Bảo. Chẳng luận sang hèn nam nữ, ai nấy đều cúng dường cơm áo để họ an nhàn thảnh thơi, không tự lao nhọc. Vì ý nghĩa đó nên biết sức Tam Bảo, chỉ tin mới hiểu rõ, người không tin không sao hiểu nổi, chẳng khác gì như mù như điếc. Thế nên, người niệm Phật, mỗi câu không dứt, thì không bệnh gì chẳng lành, không tội nào chẳng diệt, an định không sợ sệt, cũng không thối chuyển. Mỗi ngày mắt tâm tự mở sáng, càng thêm chuyên ý được phù hợp với kinh giáo. Đi đứng nằm ngồi, mắt tâm không tán loạn, cũng không mất oai nghi, dù nghe các kinh luận đều tương ứng với tâm hạnh, càng thêm quan hỷ, lần lượt dẫn dắt những người có lòng tin, nhưng mẹ cứu con chẳng từ nan nhọc mỏi mệt. Người không tin, thà nên im miệng, cho đến chết cũng đừng nói, làm cho người khác sanh khởi sự chê bai, vì điều ấy chẳng phải là chê bai người mà là chê bai Đức Phật. ngay lúc nói kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì tất cả chúng sanh nói về pháp khó hiểu, nếu có người tin, chư Phật trong sáu phương đều biết đây là pháp rất khó tin, e chúng sanh về sau nghi ngờ phỉ báng, cho nên các ngài hiện tướng lưỡi để chứng minh, biểu thị kinh này nhất định không giả dối. Lại nghe gần đây, các hành giả đều phát tâm sanh nghi ngờ, lo sợ và có người phỉ báng. Vì lý do đó, nên chư Phật biết trước, đinh ninh dặn bảo, rằng những chúng sanh trong thời mạt pháp sẽ không tin. Nếu người có lòng tin, tất cả chư Phật đều hộ niệm. Tự mình không tin lời Phật, tự mình không khéo để được bậc bất thối chuyển. Đây đều là lời nói trong kinh Di Đà. Nếu không làm theo, ắt tự chướng ngại thánh đạo. Kinh giáo kia đây đều là lời Phật nói là giáo pháp tự tu hành, giáo pháp thiện thần hỗ trợ. Nếu sanh lòng tin sâu và tôn kính tu hành, thì chư Phật hộ niệm. Giáo pháp bản nguyện của chư Phật, nay nếu nghe mà không tin, vào thẳng địa ngục không có ngày ra, như thế không phải sai lầm hay sao? Nếu thấy kinh này, nên suy xét thật kỹ, mới tương ưng với pháp môn niệm Phật. Chí quyết định tin sâu, chí thành không thối lui, niệm niệm không dừng, cầu cầu xưng danh hiệu Phật, chẳng phân biệt tăng tục sang hèn, giàu nghèo, đẹp xấu, trai gái, có tội nặng hay nhẹ, chỉ cần thành tựu lòng tin là được. Nếu không tin chư Phật từ bi, dù các ngài có thương xót chúng ta như cha mẹ thương con, nhưng cũng không thể cứu vớt, chẳng được vãng sanh. Chỉ cần thành tựu lòng tin chư Phật, thường trụ bất diệt không thối chuyển, tin Đức Phật là bậc đại thánh, là bậc tối thượng, tối thắng, tối đại trong tất cả hiền thánh, gọi là bậc Thế Tôn. Chẳng luận quá khứ, tương lai, hiện tại có bao nhiêu chúng sanh, chẳng luận tâm lớn nhỏ, thiện ác bao nhiêu, chư Phật đều biết rõ. Nếu có người tin Phật là đại từ bi, đại bi hay cứu khổ chúng sanh, thì dù những chúng sanh có nhiều tội ác nghiệp chướng, nhưng nếu biết phát tâm hối lỗi, các ngài đều biết rõ liền đến cứu độ không sai lời, như thế gọi là lòng đại từ bi. Vì tợ bà mẹ thấy con ở trong phân nhơ, đói lạnh đau khổ hoàn toàn, chẳng rời bỏ, gọi là bà mẹ từ bi. Người ở đời không thể báo đáp hết ân đức của bà mẹ. Bà mẹ chỉ có lòng từ bé nhỏ, đối với con chẳng để khó nhọc. Huống gì chư Phật là bậc đại từ đại bi gấp trăm ngàn muôn lần bà mẹ. Các ngài không chỉ cứu tế nỗi khổ của thế gian, mà còn hay cứu độ nỗi khổ lớn của sự sanh tử. Thế nên ở đời, nếu có người tin được, các ngài liền cứu độ, chẳng phân biệt tội nặng hay nhẹ. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói, tất cả chúng sanh đều là con ta là cha, các con nhiều kiếp bị mọi thứ khổ đau thiêu đốt, ta đều cứu vớt cho ra khỏi ba cõi. Lại không phân biệt tăng tục, nam nữ sang hèn, giàu nghèo, già trẻ, đẹp xấu và tội nặng hay nhẹ. Vì lý do đó, nên chỉ nói về người có lòng tin, người biết hối lỗi, thành tựu lòng tin sâu, niệm danh hiệu Phật không dứt. Kinh nói, tất cả chư Phật hộ niệm đều được bất thối chuyển, còn nói rằng đây là pháp hiếm có khó tin. Chỉ cần lòng tin, không nói về người có tội lỗi hay không, cũng không nên nói người nữ không được vãng sanh, chỉ bàn về tính tâm, nếu người thành tựu giới hạnh đều được vãng sanh. Thế nên, đâu phải là pháp khó tin, cũng đâu phải là pháp hiếm có, thiền nam tử, thiền nữ nhân có thể tin, không mê mờ thì chẳng phân biệt tội nặng hay nhẹ, bệnh tật đều lành, tội lỗi đều hết, bất luận xa hay gần, chỉ cần có lòng tin, nhanh chóng dứt trừ mọi nghi hoặc, mau chóng biết niệm Phật. Việc này cũng như bà mẹ cứu giúp con, nên gọi là pháp hiếm và khó tin. Lúc nói kinh này, chư Phật nhiều như số cát sông Hằng ở sáu phương, đều hiện tướng lưỡi động dài để chứng minh. Do đó biết rằng, chúng sanh đời quá khứ, hiện tại và vị lai, khi nghe kinh này, đều sanh tâm nghi ngờ chê bai, không tin Phật có năng lực như thế, nên nói đây là pháp hiếm khó tin. Chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, điều hiện tuấn lưỡi rộng dài, che khắp 3000 đại thiên thế giới để chứng minh. Nếu người tin được, chẳng phân biệt, kẻ quán người thân đều được cứu độ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, niệm một câu A-di-đà tiêu diệt tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp. Kinh còn nói, tất cả chư Phật cùng hộ niệm. Chư Phật từ bi, tâm bình đẳng, cứu độ khắp tất cả chúng sanh, chẳng phân biệt tăng tục. Nếu người biết hối lỗi, phát nguyện hồi hướng, nhất định sẽ được các ngài tiếp độ, như thế gọi là chư Phật bình đẳng cứu độ chúng sanh. Nếu niệm Phật thành tựu, không tội lỗi gì không tiêu diệt, không bệnh tật gì chẳng lành, không đau khổ gì chẳng hết, không u sầu nào chẳng tiêu tan, lại còn trở thành hoan hỷ. Người sợ hãi vô thường, liền tự phân định thời khóa tu hành, tinh tấn nhẫn nhục, được thành tựu thì giới hạnh không bị khuyết phạm, khi ngủ siêng năng cảnh sách chính mình, cũng không cảm thấy mỏi mệt. Nói ra lời gì y theo chánh pháp, khiến mọi người ưa nghe những hạnh mà mình thực hành. Cho nên, những người hiếu thảo đều học theo, tâm ý trong sạch, chí hướng cao thượng, tự tại vô ngại, những điều như thế chẳng phải là sức tu tập của chính mình, đều là do sức mạnh từ bi của Đức Phật. Nếu có người nghe liền sám hối, liền học theo, liền thực hành, liền niệm Phật, đó là do sức mạnh của chư Phật, người tin được mới hiểu rõ. Thứ nhất, thân không được sát sanh, trộm cắp, dâm dục, cũng không được đánh đập, tổn hại tất cả chúng sanh, cũng không được xúc chạm những thứ gấm vóc, lụa là sặc sỡ, chân mịn tốt đẹp vân vân. Dù gặp giá buốt, lạnh rét đến chết, rốt cuộc cũng không mặc. Những thứ ấy hay làm chướng ngại đạo nghiệp về sau, hay khiến chìm trong bể khổ, hay làm cho thế gian nghi ngờ chê bai, cũng khiến cho mọi người oán hận, lại khiến cho người khác khởi tâm yêu thích. Người nữ mặc áo đẹp ra vào, dạo chơi, tô điểm trang sức, khiến cho phóng túng nhiều, nam tử luôn luôn nhìn theo không rời, cha mẹ lo lắng, bèn sanh khởi nóng giận, anh em âu sầu nhiều, nên phát khởi sân hận. Người đời thấy qua liền nghi ngờ chê bai, sư tăng nếu thấy thì phá tịnh giới. Kẻ cắp khi thấy sanh khởi tâm trộm cắp, những thứ chướng ngại như thế đều do lỗi lầm của y phục tốt đẹp không thể nói hết. Nếu là người hiếu hạnh, đến chết cũng không mặc áo đẹp. Hiếu hạnh thành tựu thì thân thực hành chánh hạnh, lễ nghi không thiếu, ra vào tới lui không được đi nhanh, tay đánh đạn xa cũng không được xoay đầu nhìn trở lại. Nếu ngồi chẳng được duỗi chân ra, chẳng được nương dựa đồ vật mà ngủ, trừ những người già bệnh. Nếu khi ngủ không được cởi y phục, cũng không được nằm ngửa, duỗi chân ra nói chuyện, đó là phóng túng, lười biếng, chỉ trừ người già bệnh và lúc khốn khó thì tạm được. Nên tự cảnh sách, ngủ trễ, dậy sớm, mỗi ngày càng mạnh mẽ, tinh thần sáng suốt, trí huệ mỗi ngày tăng thêm. Nếu không y theo đây thực hành, gọi là người phóng túng, không có niềm tin, như vậy tội lỗi chẳng tiêu diệt, muôn việc chẳng thành công, huống gì mong giải trừ bệnh khổ, như thế làm sao được vãng sanh. Thứ hai, miệng không được uống rượu, ăn thịt và ngũ tân, cùng gạo, nếp, ngon, men sữa, tô lạc, mật. Những thượng vị của thế gian, dù đói khát đến đâu nên chịu đựng, giả sử chết cũng không ăn. Những lời nói về sát sanh, trộm cắp, dâm dục, dối trá, lời nói tật đố, sân hận, ngã mạn, lời nói khinh bỉ, lời nói oán hận, lời nói cầu mong tiền của, lời nói hai lưỡi, lời nói xấu tốt, tranh đấu với người khác, lời nói nịnh hót, lời nói ngu si dèm pha, lời nói chửi rủa hung ác, những lời nói như thế nhiều không thể nói hết. Nếu như nghe lời nói thiện ác của người khác thì không được nói, vì đó là điều vô ích, không bao giờ kết thúc. Lời nói đấu tranh phần nhiều vướng tò ma sự, cũng khiến cho người phát bệnh, nếu không đáp trả lại thì hợp với lời Phật dạy. Chẳng nhọc đọc kinh sách, chỉ cần niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi, đều chẳng ngại trong sự sinh hoạt, mỗi tiếng chẳng dứt, chẳng dời đổi, chỉ khẩn thiết niệm lớn, cần phải mỗi chữ rõ ràng. Giáo pháp này cũng như con trẻ kêu mẹ, khẩn cấp không được tán loạn. Từ bỏ những duyên xấu ác bên ngoài, đó là định tâm, tọa thiền niệm Phật. Có nhiều môn cho người tu, và người đời chỉ cần được tâm thanh tịnh, chẳng luận nam nữ sang hèn, chỉ cần người tính tinh, hiếu thảo, nếu người làm được, bệnh khổ đều tiêu diệt, đạo nghiệp được thành tựu. Thứ ba, ý chẳng được tham, sân, si, phi lý, chẳng được sanh tâm nghi ngờ phỉ báng, chẳng được sanh tâm khinh khi oán hận, chẳng được sanh tâm ác sát sanh, trộm cắp tà danh, chẳng được sanh tâm cống cao ngã mạn, khinh khi người khác, cho rằng mình phải người sai, đam mê tiền của sắc đẹp. Nếu sanh khởi những tâm như thế, buông lung phóng túng, giả mừng giả giận, lòng không chân thật, chư Phật tất biết rõ không đến cứu độ. Nếu có tăng tục sang hèn giàu nghèo, đều phải xem bình đẳng, chẳng phân biệt kẻ quán người thân, mới hợp với lời Phật dạy. Nếu không có tâm này, nên phát lộ sám hối, lấy trọn đời làm kỳ hạn. Dù sống hay chết cũng chẳng đổi dời, những người như thế, niệm trước hướng về, niệm sau giác ngộ, như con nhớ mẹ, mẹ nuôi con chẳng từ cực nhọc, chẳng tránh khó khổ, con kêu lập tức qua xem, nếu được vậy mới là đại từ đại bi, ý nghiệp thanh tịnh bình đẳng như hư không. Ba nghiệp sáu căn như thế, y theo giới luật, đúng như pháp tu hành. Những điều sai trái không thể nhất nhất nêu rõ, chỉ mong chánh niệm, chánh hồi hướng, từ bi, tinh sâu quyết định, chí thành không lui sụp. Nếu không hợp với lời dạy bảo, dù cho niệm Phật cũng chẳng thể cứu tế, tội lỗi vẫn không được tiêu diệt, bệnh khổ khó trừ, tham tiền của, bại hoại đạo đức là nền tảng phát sinh tai họa, lấy của phi lý là cội gốc của việc ác. Tất cả việc ác thệ nguyện dứt trừ, tất cả việc lành thệ nguyện tu tập, hằng xa công đức thệ nguyện viên mãn, Phật đạo vô thường thệ nguyện thành tựu. Đệ tử cúi đầu kính lễ tất cả chư Phật, 12 phần giáo, chư đại Bồ Tát, thanh văn, tất cả hiền thánh chúng cùng tận hư không khắp pháp giới. Xin tiếp nhận lời thỉnh cầu của đệ tử vào đến đạo tràng chứng minh. Đệ tử hôm nay hiện thời được thiện tri thức dạy bảo, phát lộ sám hối, khi con chưa giác ngộ và đã giác ngộ đến nay, ở trong khoảng giữa ba nghiệp tạo tội. Thân nghiệp bất thiện, sát hại chúng sanh chẳng biết là bao, trộm cắp của cải như số cát sông Hằng, dâm dục mạnh mẽ làm ô uế những hạnh thanh tịnh. Khẩu nghiệp bất thiện, lời nói dối trá, lời nói thiêu dệt, lời nói hung ác, nói hai lưỡi, chơi bai tam bảo, tranh đấu quấy rối vô biên. Ý nghiệp bất thiện, tham cầu danh lợi như biển thu nạp mọi dòng, lưỡi dữ sân hận thiêu đốt mọi công đức. Tội lỗi của 10 nghiệp ác do vô minh gây ra, tự làm lại dạy bảo người làm, thấy nghe vui theo, bất luận tội lớn hay nhỏ đều chẳng dám che giấu. Nay xin sám hối tất cả, mong Đức Phật từ bi chứng minh giúp họ cho con được tội nguyện. Hôm nay hiện giờ những tội lỗi được sám hối, nguyện theo đó liền tiêu diệt. Đệ tử đem công đức niệm Phật này đền ơn quan gia tái chủ, đều được nhận lấy công đức, rời khỏi nhau chẳng còn yêu thương thù hận, đồng vãng sanh tịnh độ, chỉ tâm quy mạng lễ Phật A Di Đà. Cõi sanh tử trước đây, khi chưa biết Phật tăng tạo ra những nghiệp ác, nhân đây nguyện tiêu diệt. Vi trần chứa cõi Phật, Phật quá khứ hiện tại, con đem ba nghiệp tình ở lâu trong cõi này, phàm và thánh thành kính đều biết cõi tịnh độ, hoan hỷ đều đảnh lễ, lại khắp người niệm Phật, biết niệm Phật cảnh này, mừng kết tập nhân lành, hồi hướng mọi chúng sanh, chúng sanh cõi an lạc, từ nay đến viên mãn, thọ sanh ở nơi đâu, thường nhớ rõ đời trước, niệm Phật chẳng đổi thay. Phụ lục, lâm chung chánh niệm vãng sanh. Tri vi tử hỏi hòa thượng thiện đạo: việc quan trọng ở đời người không gì hơn sanh tử, một hơi thở không trở lại liền qua đời sau, một niệm sai lầm liền rơi vào luân hồi. Con trước đã nhiều lần được nghe dạy bảo pháp niệm Phật vãng sanh, nghĩa lý rất rõ ràng, nhưng lại e khi bệnh chết đến, tâm thức tán loạn, đồng thời cũng lo người khác làm loạn động chánh niệm mà quên mất nhân duyên tịnh độ. Cuối mong thầy chỉ dạy phương pháp thẳng tắc để thoát khỏi nỗi khổ trầm luân. Sư đáp, hỏi rất hay. Phàm tất cả người mạng chung, nếu muốn vãng sanh tịnh độ, cần phải không được sợ chết. Thường nghĩ thân này nhiều đau khổ bất tịnh, nghiệp ác trùng trùng xen tạp. Nếu bỏ được thân hình như nhớp này, siêu sanh tịnh độ, thì thọ hưởng vô lượng niềm vui, giải thoát con đường đau khổ sanh tử, như vậy mới vừa ý. Ví tợ cởi bỏ chiếc áo dơ xấu, được thay vào y phục quý đẹp, chỉ nên buông bỏ thân tâm, đừng sanh lòng lưu luyến. Hễ gặp lúc có bệnh thì nghĩ nhớ về vô thường, một lòng đợi cái chết đến, dặn dò người nhà và người lo bệnh, người tới lui thăm viếng rằng: phàm khi đến chỗ tôi nên vì tôi niệm Phật, không được nói việc tạp nhạp hàng ngày, việc tốt xấu trong nhà, cũng không nên dùng lời an ủi chúc nguyện an vui, đó đều là những lời tăng qua giả dối vô ích. Nếu lúc bệnh nặng sắp chết, không được khóc lóc rơi lệ và phát ra những lời than thở áo não, hoặc loạn tâm thần mất đi chánh niệm, chỉ nên đồng thanh niệm Phật trợ giúp vãng sanh, đợi khi hơi ấm hết rồi, lâu sau mới có thể bi ai than khóc. Vừa có mãi may tâm luyến tiếc thế gian, liền trở thành chướng ngại chẳng được giải thoát. Nếu được người hiểu rõ tịnh độ thường đến sách tấn thì rất may mắn, người y theo đây quyết định siêu sanh không nghi. Lại hỏi, tìm thầy uống thuốc có được không? Đáp, tìm thầy uống thuốc ban đầu không ngại, nhưng thuốc chỉ có thể trị bệnh, không thể trị mệnh. Mệnh nếu hết, thuốc chẳng làm gì được. Nếu giết hại sinh vật để làm thuốc, quyết định không được. Hỏi, việc tế tự cầu phước thì thế nào? Đáp, mạng người lâu dài hay ngắn ngủi, khi sống đã định, sao lại nhờ quỷ thần kéo dài được? Nếu mê hoặc tin theo tà sát hại chúng sanh, tế tự quỷ thần chỉ tăng thêm tội lỗi nghiệp chướng, trở lại tổn thọ thôi. Sanh mạng nếu hết, tiểu quỷ làm gì được? Tự sợ hãi vô ích, điều không giúp được chi cả, phải rất cẩn thận. Nên chết tăng này giáng trước người bệnh cho họ thường thấy, để đến lúc khi lâm chung khỏi quên mất chánh niệm. Hỏi, người bình thường chưa từng niệm Phật có dùng pháp này được không? Đáp, pháp này tăng tục nam nữ chưa niệm Phật sử dụng đều được vãng sanh. Quyết định không nghi. Tôi thấy người đời trong khi bình thường phần nhiều niệm Phật, lễ bái phát nguyện cầu sanh Tây Phương, nhưng đến khi bệnh lại sợ chết, hoàn toàn chẳng nói đến vãng sanh giải thoát, đợi mãi đến hơi dứt mạng hết, thần thức đi vào cõi u minh mới đánh chuông niệm Phật. Như vậy cũng giống như kẻ cướp ra khỏi nhà rồi mới hô quán lên thì làm được việc gì. Nên xét kỹ điều đó, nếu lúc rảnh rang nên dùng pháp này tinh tấn niệm Phật, dốc sức thọ trì, đó là việc lớn lúc lâm chung, có thể gọi là một đường Tây Phương rộng thênh thang, thẳng tắp về nhà không cần hỏi. 12 giờ tu Tây Phương. Sáng sớm dần, mặc áo ra cửa, chỉnh tâm thần, chắp tay dâng hương trong cực lạc, ân cần xa lễ tử kim thân. Bình minh, mão, niệm Phật chẳng nên luận nhiều ít, an trụ chuyên tâm buộc một duyên, chớ để vọng cảnh làm quấy nhiễu. Điểm tâm thịnh, niệm Phật trước phải dẹp ngã nhân, nếu đem niệm Phật cậy nhân ngã, bao giờ mới thành tịnh độ nhân. Gần trưa tỵ, tiến tu tịnh độ phải quyết chí, như uống cam lộ tự biết ngon, thôi đừng chê người đạo chẳng đúng. Đứng bóng ngọ, tưởng niệm Di Đà giữ mắt thấy, vô biên nghiệp chướng tự nhiên tiêu, há lại bảo rằng luống gian khổ. Buổi trưa mùi, sanh tử mênh mông thật đáng sợ, chẳng chọn Tây Phương nhanh chóng qua, trần xa kiếp hải phải chìm đắm. Xế chiều thân, gấp gấp phải trị tịnh độ nhân, khỏe mạnh nếu không siêng niệm Phật, Một hôm, bỗng thành đống bụi trần, Tà Dương, Dậu, biết rõ quan cảnh chẳng thể lâu, xem vô thường liền chợt đến, chớ để Phật hiệu lìa tâm khẩu, hoàng hôn quốc, chớ để thân tâm nhiều lầm lỗi, thập ác tuy nhiên cũng vãng sanh, sao bằng thượng phẩm sen nhanh nở, đêm về hợi, thân tâm niệm Phật chớm tam muội, thập địa cao nhân còn phải tu, nếu biết không tin ắt mang tội. Canh khuya Tí, sớm sớm niệm Phật thường như thế, điều nương qua sen để vãng sanh, từ đấy quyết định không sanh tử, gà gái sủ, tráng kiện bỗng nhiên thành suy lão, mênh mông biển cả chẳng ai thân, chỉ có Di Đà riêng phải gọi. 10 lời khuyên tu Tây Phương. 1. Tuyên anh, luôn luôn niệm Phật phải chân thật, y theo lời Phật chớ hồ nghi, điều phục tâm viên đừng phóng dật. 2. Tuyên anh, chỉ nhớ niệm Phật không việc khác, lắng tâm quyết định nguyện về Tây, lâm chung tự thấy Như Lai đến. 3. Tuyên anh, niệm Phật trước phải trừ tham ái, lâm chung tâm định thấy Di Đà, tự trăng sáng tỏ soi đậm biết. 4. Tuyên anh, chớ để lãng quên tâm niệm Phật, lâm chung cực lạc xẹn báo rước, Quán Âm thấy chí đều lai minh. 5. Tuyên anh, chớ ngại niệm Phật nhiều khó khổ, tư duy muôn kiếp dòng sanh tử, lại hướng về ai cầu ra khỏi. 6. Khuyên anh, trong khi niệm Phật luôn tiếp nối, nếu như không niệm quận tình phàm, bao giờ ra khỏi ngục sanh tử. 7. Khuyên anh, niệm Phật chớ để ba nghiệp lỗi, chuyên cần kính lễ nguyện Tây Phương, thấy Phật Di Đà vần tuệ nhật. 8. Khuyên anh, dạy tu niệm Phật Pháp Mâu Ni, phải nên tuân theo bổn sư chỉ, mạng chung vãng sanh cõi Di Đà. 9. Khuyên anh, niệm Phật chân thành là trước mắt, lâm chung quá Phật đến đón đưa, hoa sen bảy báo tùy nguyện nở. 10. Khuyên anh, niệm Phật thường phải tâm niệm gấp, tư duy biển nghiệp khổ thâm sâu, sanh tử rối ren hối khó kịp, ngủ ấm hư vọng mộng quyển thân, nhờ duyên bồi đắp đống bụi trần, tử thần chợt đến sao chống đỡ, gấp niệm Di Đà gắn chuyên cần.